Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Hôm qua pháp sự tam thời hệ niệm của chúng ta đã giảng viên mãn, tổng cộng đã giảng hết 57 lần, hơn 100 giờ đồng hồ. Lần này ngay trong lúc học tập, tôi có cảm khái rất sâu sắc. Năm trước chúng ta lần đầu đến thăm viếng Nhật Bản, xem thấy hiện trạng của Phật giáo bên đó, lại xem qua các khu vực ở Đài Loan, đích thực khiến cho người lo lắng trùng trùng. Ở trong xã hội hiện tại đầy dẫy tri kiến bất thiện, Phật pháp chúng ta gọi là tà tri tà kiến. Loại tri kiến này có thể phát triển nhanh đến như vậy, phổ biến như vậy, thực tế ra mà nói là do đâu? Phát thanh viên có quan hệ, nhất là đường truyền quốc tế cùng truyền hình vệ tinh. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát nội dung của nó, liền biết được những thứ này đang dẫn dắt lòng người thế gian. Nhiều năm đến nay, chúng ta thường hay nghe nói có tai nạn, có nói ngày cùng của thế giới. Tỉ mỉ tư duy, đích thực một chút cũng không sai. Cái hiện tượng này chính là hiện tượng của ngày tàn, rất là đáng sợ. Ở trong thời đại này, có mấy người chân thật phát tâm để làm người cứu thế? Không nên cho rằng chính chúng ta không có năng lực, không có trí tuệ. Xem thấy sự việc này, thực tế thương cảm mà nói, tâm có thừa mà sức không đủ. Nếu như chân thật phát tâm, chắc chắn nhận được chư Phật Bồ Tát gia trì, Long Thiên Thiện Thần sẽ đến giúp bạn. Vấn đề chính là bạn có chịu phát tâm hay không. Phát tâm không phải là câu nói ở trên miệng, vậy thì không ích gì. Đó là giả, không phải là thật. Phát tâm phải thể hiện bằng hành động. Trong hành động then chốt nhất chính là chính mình, biết được lỗi lầm của chính mình. Chính mình có thể đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi lại, đó là hành động, thì bạn mới chân thật phát tâm. Muốn phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn, trước tiên phải cứu chính mình. Việc này ở trên kinh luận Phật đã nói rất nhiều. Chính mình không độ mà muốn độ người thì không có việc đó. Đó là giả, không phải là thật. Cho nên nếu muốn cứu độ tất cả chúng sanh, trước phải cứu độ chính mình. Chính mình không nên đọa lạc, chính mình không được trầm luân. Đem tập khí thói xấu của chính mình sửa đổi, đó là bạn chân thật phát tâm. Đó là việc không gì quý hơn. Kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm thứ 37 luôn luôn khuyên bảo chúng ta đoan chánh tâm ý, đoan chánh tai mắt mũi lưỡi, đoan chánh sáu căn, là cái ý như vậy. Tâm ý của chúng ta ngày nay sáu căn không đoan chánh. Vì sao gọi là không đoan chánh? Phan duyên cảnh giới bên ngoài, không biết gom nhiếp lại. Mắt duyên sắc, tai duyên tiếng, duyên vào cảnh giới sáu căn, khởi tham sân si mạng. Duyên sáu cảnh là mê hoặc, khởi tham sân si mạng là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì làm gì không bị chịu quả báo chứ. Khi quả báo hiện tiền, hối hận không kịp. Cho nên hy vọng chúng ta có thể chân thật giác ngộ, chân thật quay đầu. Tôi trong những năm qua cùng với mọi người giảng những bộ kinh, nhất là trong mấy năm gần đây, đều là khuyến khích đồng tu buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ năm dục sáu trần, buông bỏ tham sân si mạng. Không có người làm được. Nếu như bạn có thể làm được, bạn chính là người cứu đời của ngày nay. Chư Phật Như Lai đều đảnh lễ bạn, có lý nào không ủng hộ bạn chứ? Có lý nào mà không gia trì? Chúng ta chính mình không chịu làm, vậy thì không còn cách nào. Việc này chính là khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Việc trước tiên phải mở rộng tâm lượng. Chúng ta không nên nhìn thấy cái lỗi của người khác, phải thấy cái lỗi của chính mình. Một người có thể thấy được lỗi lầm của chính mình, đó gọi là khai ngộ. Đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi lại, đó chính là tu hành. Chỗ căn bản nhất để mâu thuẫn trong nội tâm của chúng ta, bất bình trong nội tâm, ô nhiễm của nội tâm, phải đem nó hóa giải hết. Không cần phải làm giống y như chư Phật Bồ Tát đối với thế xuất thế gian, tất cả người sự vật không có đối lập. Đó là bao gồm tất cả xung đột, phiền não, đại căn đại bổn của sanh tử. Con người này ta thích họ, con người kia thì ta ghét họ. Đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi không luận là tạo ra cái gì đều gọi là nghiệp luân hồi. Bạn không có cách gì thoát khỏi luân hồi. Bạn niệm Phật không thể giảng sanh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật giảng sanh gọi là pháp dễ hành. Pháp dễ hành cũng không phải là dễ hành đến như vậy. Thế giới Tây Phương chính là người hạ phẩm giảng sanh. Tâm của họ đều là thanh tịnh, đều là bình đẳng, đều là rất thành khẩn. Tâm của chúng ta vẫn là có đối lập với người khác. Chính cái điểm này thì bạn không thể giảng sanh. Niệm Phật có niệm được tốt hơn, một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu đến 20 vạn danh Phật hiệu vẫn là không thể giảng sanh. Bạn không biết được chướng ngại của chính bạn là ở đâu. Cho nên bạn thử nghĩ xem, chư Phật Như Lai, các ngài có đối lập với ai đâu. Cho nên nội tâm của các ngài bình hòa, nhất định không có mâu thuẫn. Như trên kinh đã nói, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cho nên trong lòng của Phật Bồ Tát không có xung đột, bao gồm tất cả mâu thuẫn đều hóa giải. Chính là biết được cái vũ trụ này là người một nhà. Nói người một nhà thì vẫn còn xa. Cái vũ trụ là chính mình. Chủng tộc khác nhau, người khác nhau cũng giống như mỗi bộ tế bào trên thân của chúng ta. Mỗi một tế bào đều là thuộc về chính bạn. Bạn ghét cái này, thích cái kia, đó cũng chính là nói bạn đối với khí quan trên thân thể của bạn. Bạn nói tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi thích con mắt, ghét cái lỗ tai bị điếc rồi. Bạn sẽ là một người tàn phế, bạn không phải là người khỏe mạnh. Chư Phật Như Lai, các ngài tường tận, các ngài thông suốt, biết được cả vũ trụ là một thể. Cho nên từ bi của các ngài gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Các ngài không có phân biệt, không có chấp trước. Gặp phải người phản nghịch, ngài sẽ tha thứ cho họ. Phản nghịch là gì? Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đó là trên kinh Phật giảng kẻ đáng thương. Bạn phải lân mẫn họ, bạn không thể bài trừ họ, bạn cả không thể oán hận họ. Cho dù làm sai việc rồi, phạm phải ngũ nghịch đại ác, vẫn là dùng từ bi tha thứ cho họ. Vì sao vậy? Cũng giống như các cơ quan trên thân thể của chúng ta vậy, vẫn là một bộ phận của cả thân thể chính mình. Quan hệ rất là mật thiết. Trong Phật Pháp gọi là giác, đại triệt đại ngộ. Ngộ cái gì? Chính là ngộ việc này. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Việc này trên kinh thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí tuệ, lực vô úy cũng như vậy. Đã nói đến hết lời rồi mà ta còn phân mình phân người, vẫn là cứ ngoan cố chấp trước, thì bạn nhất định phải nên biết cái phân biệt chấp trước này chính là tâm luân hồi mà trên kinh đã nói. Cội gốc của nghiệp luân hồi, cái thứ này mà không chịu buông bỏ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi luân hồi. Ở trong luân hồi mọi người đều mê, sau khi mê rồi mới oan oan tương báo lẫn nhau. Sau khi giác ngộ rồi, ý niệm báo thù không còn nữa, ý niệm oán hận cũng không còn, chỉ có một mảng từ bi thanh tịnh bình đẳng. Đó là dáng vẻ của giác ngộ. Vì sao người khác có thể làm được, ta thì không thể? Kỳ thật họ là người giác ngộ, chúng ta chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ, bạn liền có bốn tướng, bốn kiến. Bạn có ngã, có nhân, bạn có phân biệt, có chấp trước. Vậy thì không còn cách nào hơn. Chúng ta đọc qua trong kinh Kim Cang, sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn, Bồ Tát đại thừa sơ tính dị, đã phá bốn tướng. Chúng ta vẫn còn chấp trước kiên cố như vậy, có ngã có nhân. Bạn chấp chặt bốn tướng đến như vậy, thì bạn làm sao có thể vượt khỏi ba cõi? Bạn làm sao có thể giảng sanh? Đây là chúng ta nói thật lòng. Bạn xem thấy khai thị trong pháp sự hệ niệm của thiền sư Trung Phong, đó là cảnh giới gì vậy? Chúng ta có thể buông bỏ phân biệt chấp trước đối với tất cả người sự vật, tuy là phiền não tập khí chưa đoạn, đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Cái buông bỏ này là buông bỏ hiện đời, không mang nghiệp hiện đời, có thể mang nghiệp cũ. Khởi tâm động niệm hiện tại đều là thị phi nhân ngã, đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì không thể có hy vọng. Tai nạn đến rồi vẫn là không cách gì tránh khỏi, vẫn phải nhận chịu. Chịu khổ chịu nạn này là hoa báo, quả báo ở ba đường. Đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cho nên hy vọng mọi người chân thật có thể phát đại tâm Bồ Đề, là một Bồ Tát chân thật, để cứu giảng kiếp nạn cho chúng sanh. Công đức của các vị vô lượng vô biên. Bồ Tát, chư Phật Như Lai, vì việc lợi ích của chúng sanh, chỉ cần có thể áp dụng, danh lợi của chính mình không cần thiết, cho người là được rồi. Chỉ cần làm tốt được công việc, Việc bề nổi nhường cho người khác, chính mình làm trong âm thầm. Việc này ở Trung Quốc gọi là tích âm đức. Quả báo của âm đức rất lớn, không thể nghĩ bàn. Ngày nay không có ai muốn làm chuyện âm đức. Loại người này muốn điều gì? Là một chút việc tốt đều muốn mọi người đều biết. Mọi người khen ngợi bạn, bái phục bạn, bạn rất vui sướng. Bạn làm một tí việc tốt là cũng đều đã hưởng hết. Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta đã làm sai việc gì, hy vọng mọi người đều biết phát lộ sám hối. Mỗi một người chỉ trích bạn, cái tội này của bạn cũng đã trả hết rồi. Việc tốt thì không nên hưởng hết. Việc công đức, phước đức cần phải càng tích lũy càng nhiều. Không nên làm rồi thì lập tức hưởng hết. Đó là trí tuệ chân thật. Nếu việc gì cũng chú trọng ở bề nổi, người này không có phước báo, không có trí tuệ, tầm nhìn quá cạn. Cho nên nếu như bạn chân thật tường tận rồi, tỉ mỉ mà quan sát, thì bất cứ pháp nào cũng đều là Phật pháp. Nếu như bạn mê hoặc điên đảo, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không phải là Phật pháp. Một đống Đại Tạng Kinh kia cũng là ví dụng. Nó làm sao gọi là Phật pháp chứ? Pháp là chỉ tất cả pháp, Phật là giác ngộ thông suốt. Đối với chân tướng sự thật của các pháp thông suốt tường tận, đó gọi là Phật pháp. Thông suốt ở nơi tâm. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Bên ngoài là tăng thượng duyên mà thôi. Thì chút nhất phải là tâm. Hy vọng mọi người chân thật tu hành. Tu từ căn bản chính là phải từ nơi tâm mà quay đầu. Quay đầu cụ thể chính là ta vì tất cả chúng sanh, ta vì chánh pháp trường tồn, quyết không vì chính mình. Đó là bạn đã thật quay đầu. Ở đạo tràng này của chúng ta, không luận thời gian ở dài hoặc là thời kỳ ngắn, đều là người một nhà, đều là như nhau, quyết không thể có phân biệt, quyết không thể có kém khuyết. Bình đẳng đối đãi, hòa thuận cùng ở với nhau. Nếu như họ có tà tri tà kiến, họ làm không đúng như pháp, tự nhiên có chư Phật Bồ Tát thần hộ pháp đến bố trí cho họ. Chúng ta không cần phải lo lắng, tất cả giao cho Phật Bồ Tát xử lý. Phật Bồ Tát rất linh nghiệm, cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình tự nhiên sẽ không còn. Thế xuất thế pháp, duyên sanh duyên diệt. Đạo tràng này của chúng ta cũng không ngoại lệ. Mọi người đều có thể duyên theo kinh giáo, duyên theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, thì đạo tràng này sẽ được thường trụ. Nếu như đều duyên theo phiền não tập khí của chính mình, thì đạo tràng này sẽ bị đổ bể. Cho nên pháp có thể trụ ở thế gian, có thể thường trụ thế gian hay không? Không ở pháp, cũng không ở chư Phật Bồ Tát. Ở ngay trong một niệm của đại chúng hiện tiền. Đạo lý này phải hiểu. Không có cái duyên này, chính mình muốn tu, một người thành tựu, hai người tu, hai người thành tựu. Đúng như lời người xưa đã nói, nếu như không thể kiêm cái thiện thiên hạ, thì phải biết lo thiện riêng mình. Không có cái duyên phận này, không thể giúp được cái xã hội này, không thể giúp đỡ đại chúng, chính cá nhân ta phải có thành tựu. Ta không cùng đồng bị ô nhiễm với tất cả mọi người. ta phải gìn giữ nguyên tắc của ta. Nguyên tắc của ta là tùy theo giáo huấn của kinh giáo. Ta phải hạ công phu ở chỗ này. 2 năm trước, chúng ta chú trọng ở mặt đức hạnh, dụng công ở nơi đức hạnh, phải đem nó giảng cho thật tường tận. Then chốt nhất là thực tiễn, phải chân thật làm được. Nhà Phật, ta học Phật, bái phục đối với nhà Phật đến nằm dốc sát đất. Ở chỗ nào vậy? Phật chỉ là nói chính mình, không nói người khác. Chính ta phải làm được. Người khác có làm được hay không, không hề có chút liên quan gì với ta. Chỗ này làm cho người bái phục. Quy củ của người hiện tại định ra là để dạy cho người khác, chính mình không làm. Đó là sai lầm rất lớn. Đó gọi là gạt mình gạt người. Phật Bồ Tát chân thật là một mảng từ bi, dùng hành động của chính mình mà đi cảm hóa tất cả chúng sanh. Những người, sự việc, sự vật chung quanh chúng ta vẫn chưa có thể cảm hóa được, do chính chúng ta làm chưa đủ tốt. Không nên trách người khác, phải trách chính mình. Chính bạn phải làm cho thật tốt thì có lý nào mà không cảm động được chứ. Đại sư Hoàng Nhất, cả đời đại sư, ngài không hề trách cứ người khác, đem tập khí thời trai trẻ của ngài thấy đều cải đổi. Ngài là một tài tử, khi còn trẻ rất ngạo mạn, xem thấy chút lỗi nhỏ của người khác ngài liền chỉ trách. Sau khi học Phật rồi thì một mảng từ bi, người ta có phạm phải sai lầm lớn hơn ngài cũng sẽ không nói gì. Học trò phạm lỗi lầm, ngài cũng không trách cứ người. Ngày đó ngài không ăn cơm, hôm nay lão sư không ăn cơm, các học trò khẩn trương, nhất định đã phạm phải lỗi lầm gì rồi. Phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, đem lỗi lầm sửa đổi lại, thì bữa cơm lần sau lão sư mới ăn. Ngài dùng phương pháp này, học trò lúc đó rất tốt, đều có lương tâm. Hiện tại nếu bạn không ăn cơm, đói chết cũng không đổi. Học trò không hề động lòng, vậy thì cũng chẳng ích gì. Khó, rất khó, vô cùng khó. Cho nên chỉ là hy vọng mọi người phát tâm tự độ, độ người. Trước độ chính mình, sau mới có thể độ người.